33. Dẫu mất việc cũng đành. Trẻ em Mỹ rất yêu thích anh hề Ronald McDonald, quảng cáo cho hãng thức ăn nhanh McDonald danh tiếng thế giới. Lúc đang đóng vai Ronald mà vi phạm nguyên tắc của hãng thì đương nhiên bị đuổi việc. Thế nhưng, Jeff McMurlin đã một lần chiều theo trái tim nhân hậu của anh bất chấp sự thiệt thòi sau đó sẽ xảy đến cho bản thân. Chuyện là McMurlin mưu sinh bằng nghề đóng vai Ronald McDonald cho hãng McDonald. Mỗi tháng một lần thực hiện ngày Ronald, nhóm của anh phải cố ghé thăm càng nhiều bệnh viện càng tốt để mang chút vui vẻ đến cho cái nơi không ai mong đặt chân tới. Anh rất hãnh diện khi có thể làm một việc ý nghĩa cho các cháu nhỏ và cho những người lớn đang phải trải qua những ngày khó khăn. Anh yêu thích chương trình này, hãng McDonald, các trẻ nhỏ, người lớn, nhân viên bệnh viện và những người điều dưỡng cũng đều yêu thích nó. Có hai cấm kỵ phải tuân thủ mỗi khi ghé vào bệnh viện. Cấm kỵ thứ nhất là anh không được đi đâu trong bệnh viện khi không có người của hãng McDonald giám sát, cũng như khi không có người của bệnh viện đi kèm theo. Nhờ thế, nếu anh đã hóa trang, bước vào phòng bệnh mà đứa trẻ hoảng sợ, thì liền có người xử lý tình huống ngay lập tức. Cấm kỵ thứ hai là anh không được chạm tay đến bất kỳ ai trong phạm vi bệnh viện. Người ta không muốn anh truyền vi khuẩn lây lan từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Anh hiểu vì sao phải có nguyên tắc này, tuy nhiên anh không thích. Anh tin rằng chạm tay nhau là hình thức giao tiếp trung thực nhất. Lời nói và nét chữ còn có thể lừa dối, nhưng tình cảm nồng nhiệt khi ôm chầm lấy nhau thì không thể dối gạt được. Anh được báo trước rằng nếu vi phạm một trong hai cấm kỵ này, anh có thể mất việc. Anh tham gia chương trình Ngày Ronald được gần 4 năm, 1983 đến năm 1987. Địa bàn hoạt động là phần lớn bang Arizona và một phần bang Nam California. Hôm ấy, đang bước xuôi theo hành lang bệnh viện để trở về nhà sau một ngày dài mang lớp hóa trang trên mặt, anh nghe tiếng gọi nho nhỏ. Ronald, Ronald. Anh dừng chân, tiếng kêu yếu ớt vọng ra từ một cánh cửa mở hé. Anh đẩy cửa và nhìn thấy bé trai chừng 5 tuổi đang nằm trong vòng tay cha. Thân thể cháu được nối với những máy móc y khoa mà chưa bao giờ anh thấy gắn nhiều dây nhợ đến thế. Bà mẹ ở một bên cùng với ông bà cháu và cô y tá đang phụ trách theo dõi các máy móc ấy. Anh biết bệnh tình cháu bé nghiêm trọng rồi. Hỏi tên, cháu nói là Billy. Anh làm vài trò ảo thuật đơn giản cho cháu xem. Khi từ giã, anh hỏi cháu có muốn thêm điều gì nữa không? Ronald, bế cháu đi, chú. Một thỉnh cầu đơn giản là thế, nhưng anh liền nhớ rằng nếu chạm vào người cháu, anh có thể mất việc. Vì vậy, anh bảo ngay lúc này anh không thể bế cháu được. Tuy nhiên, anh gợi ý hai chú cháu hãy cùng tô màu một bức tranh. Khi cả hai đều rất tự hào đã hoàn thành một tác phẩm mỹ thuật tuyệt vời, thì cháu bé lại nài xin anh hãy bế cháu trên tay. Lúc ấy, lòng anh thốt lên, ừ, chú bế cháu đây. Nhưng tiếng nói lý trí trong anh lại còn to hơn nữa. Đừng, mi sẽ mất việc đấy. Khi cháu yêu cầu lần thứ hai, anh đã cân nhắc lý do vì sao không đáp ứng thỉnh nguyện đơn giản của một sinh linh bé nhỏ có thể sẽ không còn khả năng trở về mái nhà của cháu. Anh tự hỏi, cớ sao mình lại bị giằng xé giữa tình cảm và lý trí vì một đứa trẻ trước đây chưa từng gặp và có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Bế cháu đi, chú. Một cầu xin đơn giản, vậy mà. Anh đã tìm kiếm bất kỳ một cái cớ nào hợp lý để cho phép mình bỏ ra về, nhưng không một tia sáng lóe lên. Bất chợt, anh nhận thức rằng trong hoàn cảnh này, bị mất việc có lẽ chẳng phải là thảm họa đáng sợ nữa. Anh đủ tự tin là nếu mất việc, anh sẽ có thể kiếm ra việc khác và làm lại từ đầu. Nếu mất việc, có thể không lâu sau đó anh sẽ mất xe, rồi mất nhà vì không có tiền trả góp. Nhưng anh nhận thức rằng vào cuối đời anh thì xe cộ cửa nhà sẽ chẳng giá trị gì. Duy nhất có giá trị vững bền chính là tình người. Một khi tự nhắc nhở rằng sở dĩ anh có mặt chốn này là để đem lại chút vui vẻ cho một chốn buồn đau, thì anh ngộ ra thật sự anh hoàn toàn chẳng đối mặt với rủi ro nào cả. Anh mời cha mẹ, ông bà, cháu bé ra khỏi phòng. Hai nhân viên đi kèm của hãng McDonald cũng ra xe. Cô y tá phụ trách theo dõi thiết bị y khoa ở lại, nhưng cháu bé yêu cầu cô đứng dây mặt vào góc phòng. Thế rồi, anh bế cái sinh linh quá mỏng manh bé bỏng ấy lên tay. Trong 45 phút, hai chú cháu cười cười khóc khóc và chuyện trò với nhau về những điều cháu đang băn khoăn lo lắng. Lúc bước ra khỏi phòng bệnh cùng với những vệt phấn son của lớp hóa trang nhòe nhòẹt trôi theo nước mắt tuôn dài xuống cổ, anh cho cha mẹ cháu biết tên thật và số điện thoại của anh, lại thêm một lý do để anh bị hãng McDonald lập tức sa thải. Nhưng anh hình dung rằng mình sẽ vượt qua cảnh ngộ và chẳng có gì để mất. Anh bảo nếu hãng McDonald và anh có thể làm được điều gì, họ hãy gọi điện cho anh. Không đầy 48 giờ sau, anh nhận điện thoại của bà mẹ báo tin cháu bé đã ra đi. Vợ chồng bà chỉ muốn cảm ơn anh đã làm một việc có ý nghĩa đối với cuộc sống ngắn ngủi của con trai bé bỏng. Hãng McDonald mau chóng phát giác được chuyện bé Billy và McMullen, nhưng cho phép anh vẫn tiếp tục công việc. Ngày 2 tháng 10 năm 2004. 34. Giữ chữ tín với khách hàng. Tác giả người Anh Thomas Staines Eliot, sinh năm 1888, mất năm 1965, giải Nobel văn chương 1948, bảo: chỉ những ai mạo hiểm đi quá xa mới có thể khám phá ra con người có khả năng đi được bao xa. Trong giao ước làm ăn, chỉ những ai biết khả năng mình đi được bao xa mới can đảm chấp nhận mọi thiệt hại về mình để giữ chữ tín với khách hàng. Jeff Slutsky là diễn giả nổi tiếng quốc tế về lĩnh vực tiếp thị, cũng là tác giả 6 quyển sách, trong đó có nhan đề Làm sao có được khách hàng. Theo ông, về sự thành công của một doanh nghiệp, không có gì quan trọng hơn là làm cho khách hàng mãn nguyện, hài lòng. Khách được hài lòng vừa ý sẽ gắn bó với mình và còn giới thiệu bè bạn họ đến với mình. Hơn thế nữa, giữ chân một khách hàng cũ thì ít tốn kém hơn là kiếm ra một khách hàng mới để thế chỗ một khách hàng cũ đã từ bỏ mình vì bất mãn. Lý do lớn nhất và duy nhất khiến khách hàng từ bỏ mình là bởi mình thất hứa. Nguyên tắc duy nhất và quan trọng nhất giúp mình giữ chân khách hàng là một khi đã hứa, dù nói rõ thành lời hay ngụ ý, thì hãy cố gắng hết sức giữ lời hứa, dẫu tốn kém bao nhiêu cũng mặc. Bản thân Slutsky từng trải nghiệm điều này. Một hôm, Slutsky đang ngủ ngon lành tại nhà, trong thành phố Columbus, thủ phủ bang Ohio, nước Mỹ, thì một hồi chuông điện thoại đánh thức ông dậy. Mới 2 giờ sáng, lời nhắc của khách hàng khiến ông mau lẹ nuốt luôn vào cổ, lời cầu nhàu vừa chực phun ra cửa miệng, ông hoảng vía. Phải, ông đã lên chương trình nói chuyện vào đúng 9 giờ sáng hôm ấy trên đảo Marco ở bang Florida. Đáng lẽ ông đã có mặt trên đảo từ đêm hôm trước. Vì lý do nào đó, ông đảng trí, cứ ngỡ hai hôm nữa mới tới buổi nói chuyện. Sao lại ra cớ sự này? Nhưng tìm hiểu nguyên nhân cũng chẳng ích gì. Vấn đề gây go trước mắt là 7 tiếng nữa, ông phải đứng trước mặt thính giả. Thế mà ông đang cách xa diễn đàn 1.600 cây số và chưa biết sẽ tìm được phương tiện gì để đến đó kịp giờ. Như điên như cuồng, ông bắt đầu lục tung những trang vàng quyển danh bà điện thoại để tìm hãng cho thuê máy bay. Ông gọi điện tới 6-7 địa chỉ, nhưng chả có ma nào trả lời trả vốn vào lúc 2 giờ sáng. Cuối cùng có người lên tiếng. Đó là một dịch vụ chuyên chở cấp cứu bằng máy bay. Anh ta hỏi ông xem cấp cứu việc gì. Ông nói nếu ông không có mặt ở đảo Marco trước 7 giờ sáng hôm ấy, thân chủ sẽ giết ông mất. Ông hỏi họ giúp được gì chăng? Anh ta bèn hỏi, ông có dùng thẻ tín dụng American Express không? Ông đọc số thẻ corporate của mình thì anh ta đảm bảo với ông rằng mọi sự sẽ suôn rót. Chiếc phản lực cấp cứu Lee sẽ đưa ông đáp xuống đảo Marco trước 7 giờ sáng. Ông liền gọi điện cho thân chủ bảo rằng đã thuê một máy bay phản lực Lee, mọi chi phí ông chịu và sẽ có mặt ở chỗ ông ta trước 7 giờ sáng. Ông nghe rõ ở đầu dây bên kia Một tiếng thở dài trút sạch âu lo, thân chủ hứa sẽ cho xe đến đón diễn giả tại sân bay. Khoảng 3 giờ sáng, Slutsky chạy ùa tới văn phòng, quơ quào mấy món đồ và chộp luôn chai nước ngọt 2 lít dành cho người ăn kiêng, rồi chạy vụt đi đón máy bay. Trong lúc đợi chờ, ông uống cạn 2 lít nước ngọt. Sau khoảng 40 phút ngồi trên máy bay, 2 lít nước ngọt kia bắt đầu đòi ra. Lúc ấy ông mới biết rằng chiếc phản lực Lear này cơ hồ có đủ mọi thứ tiện nghi, kể cả một cô y tá nhà nghề tên gọi Sandy. Cái duy nhất nó thiếu lại là chỗ đi vệ sinh, mà ông làm sao nín được trong 90 phút. Không có cái bô, cái chai, cái bình gì giúp ông xả bầu tâm sự. Cô y tá đưa giải pháp, đặt ống thông tiểu. Sao thế được? Slutsky bèn hỏi các phi công xem họ xử trí thế nào trên những chuyến bay đường dài. Một phi công thò tay vào cặp da, moi ra cái túi plastic đựng bánh mì sandwich, loại mà miệng túi có khóa, zip lock, để đóng hay mở bằng cách bóp khóa lại. Anh ta trút bỏ hết mấy thứ bên trong để trao ông khách độc nhất cái túi cứu tinh trống rỗng. Máy bay hạ cánh lúc gần 8 giờ trước khi Slutsky rời máy bay. Anh phi công hỏi ông dự định ở lại đảo bao lâu. Bài nói chuyện dài 45 phút. Với phần ký tên trên sách sau đó, ông dự liệu sẽ xong tất mọi việc khoảng 12 giờ trưa. Phi công nói, hay lắm, chúng tôi sẽ đợi, chuyến về không tính tiền. Ôi, còn gì hơn nữa, ông rạng rỡ. Chiếc limousine sang trọng thả ông trước khách sạn, thì ông hãy còn khối thời gian để tắm rửa và sửa soạn. Sau đó, ông sảng khoái trình bày một trong những buổi nói chuyện hay nhất trong đời. Mọi thứ đều thành công hoàn hảo, gieo cho thân chủ một ấn tượng sâu sắc. Ông ta bày tỏ lòng biết ơn diễn giả đã giữ chữ tín bất chấp mọi phí tổn bản thân phải chịu. À, phải, phí tổn. Số tiền ông trả lên đến 7.000 Mỹ Kim, thế mà chỗ cho thuê máy bay còn rắc thêm chút muối vào vết thương cho ông thêm xót xa bằng cách cộng vào 10% thuế tiêu thụ đặc biệt, vì đấy là chuyến bay chở hành khách bình thường. Giả như ông chịu để cô y tá đặt ống thông tiểu, thì ông trở thành hành khách bệnh nhân và có thể tiết kiệm được 700 Mỹ Kim. Chuyến phiêu lưu đó ông nhớ mãi, nhất là số tiền 7.700 Mỹ Kim phải thanh toán. Nhưng kể từ buổi nói chuyện ấy trở đi, ông nhận được thêm nhiều công việc, cũng như nhiều lời tán dương nồng nhiệt. Chưa nói là ông còn rút ra từ bản thân một tấm gương để góp phần minh họa thú vị cho các bài nói chuyện ăn khách của ông. Ngày 27 tháng 11 năm 2004, ngày 7 tháng 4 năm 2017. 35. 20 năm đòi công lý. Những nhà báo chân chính với ngòi bút can trường luôn luôn là một chiến sĩ kiên cường tự nguyện đứng về phía những người dân cô thế cần được bảo vệ. Jack Markey của hãng tin AP, The Associated Press, là một nhà báo như vậy. Nằm ở đông nam bang Minnesota, nước Mỹ, Minneapolis là thành phố lớn nhất bang này và là trung tâm thương mại, tài chánh, vận tải và công nghiệp sản xuất. Nó cũng nổi tiếng vì có đời sống văn hóa, kinh tế mạnh mẽ. Khi nói tới đô thị sinh đôi, tức là ám chỉ Minneapolis và thủ phủ St. Paul cũng ở đông nam bang Minnesota. Tại thủ phủ này, ở số 74 đại lộ Constitution, Hiến pháp, có một văn phòng của hãng tin AP. Đó là một trong số hơn 200 văn phòng của một trong những hãng tin lâu đời và lớn nhất thế giới, thành lập năm 1848 với trụ sở trung ương đặt tại thành phố New York. Năm 1933, Leonard Hankins, 36 tuổi, bị kết án tù chung thân vì phạm tội đánh cướp một nhà băng, sát hại hai cảnh sát và một người đi đường ở thành phố Minneapolis. Ngày nay, dù khó tìm ra tấm ảnh của ông trên Internet, nhưng hồ sơ của ông vẫn còn lưu giữ đầy đủ trong cơ sở dữ liệu các vụ án oan sai của hệ thống tư pháp Mỹ. Hồ sơ cho thấy Hankins bị buộc tội sát nhân cấp độ 1 và lý do bị án oan là vì sai lầm về nhân chứng. Trong phần tóm tắt vụ án, hồ sơ cho biết mặc dù có một nhân chứng khẳng định ông hoàn toàn không phải là tên cướp đứng canh bên ngoài nhà băng, nhưng nhiều nhân chứng khác lại bảo ông dường như hao hao kẻ đứng canh chừng cho đồng bọn. Năm 1935, Cục Điều tra Liên bang FBI tóm được băng cướp Jess Doyle. Bọn chúng đều khai rằng Hankins chẳng hề dính líu gì tới vụ cướp ngân hàng năm 1932 ở Minneapolis. Bây giờ có một thợ cắt tóc làm chứng tình trạng ngoại phạm của Hankins, khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ cướp, ông đang cắt tóc ở thủ phủ St. Paul, bang Minnesota. Cục Điều tra Liên bang thông báo cho cảnh sát thành phố Minneapolis biết Hankins vô tội, nhưng Minneapolis không chịu phóng thích ông, viện cớ Cục Điều tra Liên bang không trao cho họ hồ sơ về bọn Jess Doyle. Thật ra, Cục Điều tra Liên bang và cảnh sát ở địa phương xưa nay vẫn hay ngấm ngầm đối chọi nhau và đá giò lái lẫn nhau trong khi điều tra tội phạm. Quá là trâu bò hút nhau, ruồi mũi chết. Do sự kèn cựa giữa hai bên, Hankins cứ tiếp tục ngồi tù hết năm này sang năm khác, dẫu đã được chứng minh vô tội. Bây giờ, Jack Markey đang làm thông tín viên cho hãng tin AP tại văn phòng St. Paul và làm việc cho hãng tin này suốt 35 năm. Ông gốc Do Thái, từ Nga di dân sang và để dễ hội nhập với xã hội Mỹ, phải đổi họ Markiewski thành Markey. Theo dõi vụ án oan của Hankins từ những giây phút đầu tiên, ông phẫn nộ vì thấy thói vô trách nhiệm của các cơ quan công quyền đã cấu thành một tội ác hiển nhiên. Bằng ngòi bút, Markey kiên trì đấu tranh cho Hankins. Ông viết và viết mãi các bài báo về trường hợp oan khiên của Hankins. Vô hình chung, nhà báo này trở thành trạng sư duy nhất của người tù vô tội. Cuối cùng, thống đốc bang Minnesota là Elmore Anderson phải triệu tập một phiên họp đặc biệt để ủy ban ân xá của bang này xem xét lại vụ án. Mãi tới năm 1953, Leonard Hankins mới ra tù, lúc 56 tuổi. Hồ sơ ghi được phóng thích vì miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Từ năm 1954, Hankins được cơ quan lập pháp bang Minnesota bồi thường mỗi tháng 300 Mỹ Kim và liên tục chi trả cho tới khi ông qua đời. Hankins cưới vợ năm 1955, qua đời ngày 20 tháng 4 năm 1960 ở thành phố Princeton, bang Kentucky. Tổng cộng chánh quyền đã bồi thường cho nạn nhân khoảng 19.000 Mỹ Kim. Ngoài ra, chị hay em gái của Hankins trước sau đã phải tiêu tốn hơn 30.000 Mỹ Kim trong suốt quá trình đấu tranh dai dẳng để đòi lật lại bản án của tòa. Sau khi Hankins được minh oan, cơ quan lập pháp bang Minnesota đã hoàn trả cho chị đầy đủ số tiền đó. Kịch tác gia người Anh gốc Tiệp là Sir Tom Stoppard, sinh năm 1937, nói: "Tôi vẫn tin tưởng rằng nếu mục đích của bạn là thay đổi thế giới này, thì nghề báo là một vũ khí cấp thời hơn cả." Lời nói trên một lần nữa xác nhận thiên chức cao cả của những nhà báo chân chính trong việc đấu tranh cho lẽ thiện như Jack Markey, người được trao giải thưởng The National Paul Mone vì đã kiên trì suốt 20 năm đòi công lý cho một thường dân vô tội. Ngày 13 tháng 8 năm 2005, ngày 8 tháng 4 năm 2017. 36. Lời hứa 38 năm. Từng nhận nhiều giải thưởng báo chí Mỹ, chị Jane Mitchell được nữ tác giả kiêm diễn giả Barbara De Angelis khen là một ký giả có ý thức nhất nước Mỹ. Từ năm 1996, chuyển sang điều khiển các hội thảo về giản dị hóa cuộc sống. Mitchell chỉ còn viết báo bán thời gian. Đến năm 1998, chỉ có 5 quyển sách được xuất bản, nhưng con đường văn chương muộn màng hơn nghề báo, dù mộng ước làm nhà văn sớm ươm mầm từ tuổi thiếu thời. Đầu những năm 1950, ở một thị trấn nhỏ thuộc bang Nam California, Jane khệ nệ đặt dòng sách lên mặt quầy của thư viện nhỏ dành cho thiếu nhi trong vùng. Trong lúc nhân viên thư viện, một bà tóc bạc, đóng dấu ngày trả sách, cô bé 10 tuổi dán mắt vào góc giới thiệu, sách mới, đặt ngay trên mặt quầy. Đối với cô bé là cả một vinh dự cho ai có sách bày nơi đó. Cô buột miệng, lớn lên cháu sẽ làm nhà văn, cháu sẽ viết sách. Bà tóc bạc ngừng tay, nhìn cô bé và mỉm cười khuyến khích, giọng chân thành. Chừng nào viết được sách, cháu mang tới thư viện, chúng tôi sẽ bày trên quầy đúng chỗ này nha. Cô bé hứa sẽ nhớ. Năm lớp 9, Jane viết tiểu sử các nhân vật cho một tờ báo địa phương, mỗi bài ngắn được trả một Mỹ kim rưỡi và còn làm biên tập cho nội sang trường trung học của cô. Khi lấy chồng, làm mẹ, Michelle vẫn dành thời gian đưa tin tức trường học cho một tuần báo, rồi chị giữ chuyên mục cho tờ Người bang Oregon, nhật báo rất lớn ở thành phố Portland, Tây Bắc bang Oregon, cộng tác thêm với vài tạp chí, là nhà báo song sáo để viết các bài đặc tả, các phóng sự xã hội. Chị từng xuôi theo bè gỗ ở đầu nguồn sông Amazon, Nam Mỹ, lặn biển ở Nam Thái Bình Dương, thậm chí còn giả làm gái bán phấn buôn hương hoặc chịu cho cảnh sát bắt giam trong vai kẻ lái xe say rượu. Với giọng văn tình cảm, diễn đạt dễ hiểu, hàng tuần chị tư vấn một cách thiết thực cho đủ đối tượng bạn đọc qua ba chuyên mục rất được ưa chuộng, sống giản dị, quan hệ tốt, lời tỏ tình. Các bài báo ấy hướng dẫn con người biết sống ngọt ngào hơn với người chung quanh, viết nhiều, nhưng đấy không phải là sách. Cuối cùng, tin rằng mình có điều cần nói ra, chị khởi công viết sách. Bị hai nhà xuất bản từ khước, buồn phiền, chị dẹp luôn bản thảo. Mấy năm nữa trôi qua, lòng lại thôi thúc, chị viết thêm cuốn khác và gửi đến một nhà xuất bản, cùng với bản thảo cuốn đầu tiên, cả hai được chấp nhận. Nhưng sách in quá chậm, không nhanh như khi đưa bài đăng báo. Năm 1992, bưu điện chuyển tới một gói nhỏ. Chị mở ra, sách biếu tác giả. Hai năm mòn mỏi chờ đợi, chị òa khóc. Nhớ lời hứa với bà nhân viên thư viện tóc bạc, chị gọi điện, con người tử tế năm xưa đã ra người thiên cổ. Chị viết thư gửi bà giám đốc thư viện, kể rõ câu chuyện thuở bé. Nhân dịp trở về trường cũ họp mặt cựu học sinh sau 30 năm ra trường, chị ngỏ ý muốn mang tặng thư viện hai quyển sách mới in, không chỉ để giữ lời hứa của cô bé 10 tuổi, mà còn để tỏ lòng kính nhớ bà nhân viên 38 năm trước đã khuyến khích cô bé ấy bước vào nghề văn. Chị nhìn thấy ngay thư viện bên kia đường, đối diện trường cũ. Cái kiến trúc nho nhỏ thuở trước nay đã trở nên bề thế. Bà giám đốc thư viện niềm nở bước ra chào đón, có cả một phóng viên địa phương đến lấy tin. Trên mặt quầy, nơi dành giới thiệu sách mới, hai tác phẩm của chị được bày lên trang trọng, kèm theo vài dòng giới thiệu lý lịch tặng phẩm. Tới phần chụp ảnh lưu niệm, tác giả được mời đứng cạnh tấm bảng tên thư viện, kế bên bảng thông báo dành cho độc giả, nổi bật, hàng chữ in lớn. Chào mừng Jane Mitchell trở lại. Chị ôm chầm bà giám đốc, nước mắt lăn dài xuống đôi má. Phải, Jane ngày xưa đã trở lại. Ngày 6 tháng 8 năm 2005. 37. Phía sau sự nghiệp một tài năng. Lẽ ra, Scott Adams chẳng bao giờ tạo được sự nghiệp hí họa vẻ vang để ghi vào bách khoa thư Britannica danh tiếng thế giới nếu như lúc mới vào nghề anh đã không nhận được lá thư tử tế của Jack Cassady, một đại thủ trong nghề vẽ truyện tranh hài hước. Phía sau sự nghiệp một tài năng lớn chính là tấm lòng một tài năng lớn khác. Sinh ngày 8 tháng 6 năm 1957 tại thành phố Windham, bang New York. Từ 6 tuổi, Adams đã muốn trở thành họa sĩ, chuyên vẽ truyện tranh hài hước. Khi anh chưa biết làm sao hiện thực ước mơ, thì hí họa của Jack Cassady đã xuất hiện trên hàng trăm tạp chí tên tuổi, sách và ấn phẩm ở Mỹ và ngoài nước, kể cả trên màn ảnh nhỏ. Cassady là bậc thầy lão luyện trong nghề dạy hội họa, vẽ truyện tranh hài hước, minh họa sách báo và đồ họa ở trường đại học. Kinh doanh hài hước, nghệ thuật vẽ truyện tranh vui là show truyền hình ăn khách do Cassady sản xuất và đích thân dẫn chương trình. Tháng Giêng năm 1986, Adam xem một show kinh doanh hài hước trên kênh truyền hình PBS, Public Broadcasting Service, thấy có tên Jack Cassady ở danh sách những người tham gia thực hiện. Anh liền viết thư đến bậc danh tài, xin chỉ dẫn vào nghề vẽ tranh hài hước, không quên kèm theo vài mẫu sáng tác của anh. Mấy tuần sau, Adams nhận được thư hồi âm, Đích thân Cassady viết thư với thủ bút của ông, hướng dẫn tỉ mỉ từng chi tiết chuyên môn. Ông còn cảnh báo rằng anh sẽ có rất nhiều nguy cơ bị từ chối ngay từ lần thử sức đầu tiên. Ông khuyên nếu việc ấy xảy ra, anh chớ nản chí, bởi lẽ những mẫu vẽ của anh rất đạt và xứng đáng đăng báo lắm. Cuối cùng, Adams đã biết cách vào nghề. Lòng phấn khởi, anh gửi mấy mẫu vẽ ưng ý nhất tới hai tạp chí Playboy và New Yorker. Họ mau chóng chuyển tới anh hai mẫu giấy được sao chụp sẵn, lời từ khước lạnh tanh. Nản quá, anh dẹp hết đồ nghề vào tủ và quyết định quên đi mơ ước đời mình. Một năm rưỡi trôi qua, tháng 6 năm 1987, Adams nhận lá thư thứ hai của Jack Cassady. Anh vừa ngỡ ngàng, vừa ngượng ngùng bởi Jack chẳng viết một lời nào cảm ơn Cassady về lá thư thứ nhất. Cassady viết: Scott Mann, tôi đang xem lại mớ thư từ liên quan tới show kinh doanh hài hước của tôi, thì tìm thấy thư và mấy mẫu vẽ của anh, tôi nhớ có trả lời cho anh rồi. Lý do tôi gửi anh thư này là để thêm một lần nữa khuyến khích anh hãy gửi các ý tưởng của anh tới thật nhiều tờ báo khác nhau. Tôi hy vọng anh đã làm như thế và đang trên đường kiếm được vài mỹ kim và cũng đang có được chút vui sướng. Đôi khi khó tìm được sự khích lệ trong nghề vẽ truyện tranh hài hước. Đó là lý do tôi đang khuyến khích anh hãy bền chí, nhẫn nại và cứ tiếp tục vẽ đi. Tôi chúc anh nhiều may mắn, bán được tranh và vẽ tốt. Chân thành, Jack. Adam xúc động khôn xiết, viết thư cho anh, Cassady nào được lợi lộc gì, một tiếng cảm ơn của anh cũng không có. Nghe lời Cassady, anh lôi hết đồ nghề ra, cặm cụi vẽ, và cuối cùng hoàn thành mẫu truyện tranh Dilbert. Năm 1989, nhân vật Dilbert và con chó Dogbert thông thái lần đầu tiên xuất hiện trên mặt báo. 11 năm sau, cả hai đã chiếm lĩnh khoảng 1.900 nhật báo tại 57 quốc gia, được in 19 ngôn ngữ khác nhau. http://www.cnn.com Ngày 6 tháng 10 năm 2000. Khi đã thành danh rồi, có lần Adams tâm sự: tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ không thử vẽ trở lại nếu như Jack chẳng gửi lá thư thứ hai đó. Với lời lẽ tử tế và một con tem, ông đã khởi động một chuỗi sự kiện quan trọng. Nhân vật Dilbert càng thành công hơn, tôi càng thêm thấm thía cái ý nghĩa to tát trong hành vi tử tế mà giản đơn của Jack. Cuối cùng, tôi có cảm ơn ông, nhưng không bao giờ tôi rũ bỏ nổi cái cảm nghĩ là mình đã được tặng một món quà nhưng vô phương báo đáp lại. Vì một lẽ nào đó, hai tiếng cảm ơn dường như là chưa đủ. Lần hồi tôi ngộ ra có một số quà tặng ta không thể báo đáp mà phải tiếp tục trao sang người khác. Tôi mong ước có cả triệu người đọc những dòng chữ này, hễ biết ai sẽ được ơn ít nhờ vào một lời nói tử tế, thì bạn hãy hành động liền đi. Để đạt tác động mạnh mẽ nhất, bạn hãy viết thư và gửi người nào biết rõ bạn trả lời lộc gì với lá thư tử tế ấy. Tôi đề nghị bạn hãy khích lệ người nào mà họ không thể trả ơn bạn. Bậc thầy Cassady tài năng xuất chúng, danh tiếng như cồn mà vẫn rất khiêm tốn, biết sống thuần chơn vô ngã, khi chân thành nâng đỡ, hết lòng khuyến khích một tài năng tiềm ẩn, để rồi nhờ vậy mà thế gian có thêm được một Adams cũng xuất chúng tài năng và danh tiếng như cồn. Câu chuyện cảm động của hai con người lừng lẫy ấy khiến chúng ta liên tưởng tới Tần Luật Cao Đài. Điều thứ 22 có quy định là chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm nên cho người, giúp người nên đạo, chớ che lấp người hiền. Ngày 18 tháng 12 năm 2004, ngày 8 tháng 4 năm 2017. 38. Tiếng vỗ của một bàn tay. Chuyện xưa bên Nhật, thiền sư Trúc Điền Mặc Lôi, sinh năm 1854, mất năm 1930, trụ trì chùa Kiến Nhân ở Kinh Đô Phủ, Kyoto, đưa ra công án nổi tiếng: hãy cho tôi nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Thông thường, muốn vỗ tay, phải có hai bàn tay đập vào nhau, một bàn tay vỗ vào khoảng không, làm sao vang thành tiếng. Vào nửa sau thế kỷ 20, bên Mỹ cũng có câu chuyện tiếng vỗ của một bàn tay, nhưng không phải là thiền thoại. James Francis Durant sinh ngày 10 tháng 2 năm 1893 tại thành phố New York, bang New York. Bỏ học năm lớp 8, James bắt đầu kiếm ăn bằng nghề đánh đàn piano trong quán rượu, trình bày nhạc ragtime của người da đen, loại nhạc thịnh hành nhất từ năm 1897 cho tới Thế chiến thứ nhất 1914-1918. Durante có tài ca hát, đóng nhiều phim, từ năm 1932 tới năm 1969, soạn khá nhiều nhạc. Năm 1932 đến năm 1948 là một trong những diễn viên tấu hài danh tiếng nhất nước Mỹ suốt 4 thập niên 1920-1960, thường xuyên xuất hiện trên đài phát thanh, trên màn ảnh nhỏ cho tới năm 1970. Không chỉ đọc diễn trên sân khấu tạp kỹ, ông còn giúp vui trong các hộp đêm, công việc quen thuộc kể từ khi khai trương hộp đêm riêng do ông làm chủ năm 1927. Ngoài nghệ danh Jimmy Durante, ông mang thêm biệt danh Snorkzola. Có lẽ liên hệ với chữ nose là cái mũi, vì nổi bật trên gương mặt hài hước là chiếc mũi to thường được ông đem ra làm trò chọc cười. Durante qua đời ngày 29 tháng 1 năm 1980 tại thành phố Santa Monica, bang California vì bệnh viêm phổi. Sự nghiệp sáng chói của ông được ghi chép chi tiết trong một số từ điển bách khoa và dễ dàng tìm thấy ở khá nhiều website trên Internet. Nói cách khác, đương thời, Jimmy là một sao đắt xô, ăn khách. Dĩ nhiên, ông không thể tránh được cảnh phải chạy xô để đáp ứng lòng hâm mộ của khán giả. Quả thật, ông rất bận rộn và mỗi phút của ông đều là tiền bạc. Một hôm, ông được mời tấu hài giúp vui trong chương trình văn nghệ phục vụ các cựu chiến binh sau Thế chiến thứ hai 1939-1945. Ông bảo với ban tổ chức rằng ông bận quá, chỉ có thể nhín ra mấy phút góp mặt mà thôi. Nếu ban tổ chức đồng ý, ông sẽ lên sân khấu tấu hài, và ngay khi vừa xong màn độc thoại thật ngắn ngủi, ông sẽ lập tức biến đi để kịp biểu diễn ở một nơi khác theo đúng chương trình đã hợp đồng lâu rồi. Điều kiện của Jimmy khá ngặt, nhưng ban tổ chức nào dám mơ ước nhiều hơn, và họ vui vẻ tán thành ngay. Đúng hẹn, Snorkzola bước ra sân khấu. Ông vừa xong vài phút độc thoại ngắn ngủi thì cả hí viện vang rền tiếng vỗ tay cổ vũ. Những tràng pháo tay không chịu lắng xuống, càng lúc càng trỗi cao hơn, to hơn và kéo dài như bất tận. Trái với chủ định, Jimmy đã không biến đi. Ông kiên nhẫn đứng yên trên sân khấu. 5 phút, 10 phút, có lẽ là 15 phút hay hơn thế nữa. Cuối cùng, ông cúi gập người xuống chào tạm biệt khán giả. Jimmy vừa kịp phóng vào hậu trường thì ai đó trong ban tổ chức chặn ông lại, giọng sửng sốt. Ông trễ lắm rồi, sao thế? Dẫu đang vội vàng chạy đi, Jimmy vẫn kịp nói với lại. Nhìn hàng ghế đầu thì biết. Người ấy bèn bước ngay ra sân khấu. Bây giờ tấm màn nhung chưa mở ra, màn trình diễn tiếp theo chưa khởi sự, tiếng vỗ tay đã ngớt nhưng còn nghe lác đác. Người ấy hé màn nhìn xuống khán giả và lập tức hiểu vì sao Jimmy đã không thể biến nhanh khỏi sàn diễn. Ở hàng ghế đầu là hai cựu binh ngồi sát bên nhau, gương mặt rạng rỡ, nụ cười sung sướng. Người này chỉ còn cánh tay trái, người kia chỉ còn cánh tay phải. Với bàn tay còn sót lại của một thời chinh chiến, họ vẫn đang hợp tác tạo nên những tiếng vỗ tay liên tục để nhiệt thành hoan nghênh Snorkzola. Ngày 14 tháng 5 năm 2005,